phạm nó biết rõ, thành thân nó học hành đánh một cái cũng xỉu thì trên đường. Thì như vậy nổi giận đánh có một cái thôi người ta chết, thì cái nổi giận đó nó là không thiệt, phải không? Giờ lại nói mà đánh người ta không có thì chết, thì mình sẽ chịu ở tù bao lâu? Đó. Như vậy thì chỉ một phút duy tạo nghiệp thôi mà cái khổ kéo dài không biết bao lâu. Hơn nữa là cả đời tạo nghiệp ác thì cái khổ tính chịu bao nhiêu. Bởi vậy cho nên phải dè dặt. Cái ý nó là không thiệt thì nó có nổi giận nổi nóng gì đó, nó nói không thiệt, nếu nó thật thiệt thì bỏ đi được cái theo nó thì mọi việc an ổn, phải không? Còn nếu theo nó tạo nghiệp thì phải khổ không biết ngày nào ra. Đó. Như vậy thì quý vị có thấy Phật nói quá rõ, nó là bởi vì chúng ta mê vọng mà tạo, không phải thiệt. Nhưng mà đã mê vọng tạo rồi thì cảnh việc mà ta thì có để mà thọ quả chịu khổ. Như vậy thì không phải trời Phật án ý muốn tạo địa ngục cho mình trước, phải không? Nó có án ý, nó là vì mình tạo nghiệp đó cho nên cái cảnh đó nó phải có như mình. Cũng như hôm kia ông kia nói, không phải chính phủ như nhà nước có án ý muốn làm những cái khóa đường thực chất để giúp mình, phải không? Nếu toàn dân là lương thiện thì ai làm nó chi bất tiện. À, nhưng mà tại dân nó ngỗ nghịch quá vậy không được, buộc lòng phải có một cái đó để nhốt nó, để cảnh tỉnh nó, phải không? Để giáo dục nó. Thì cũng vậy, thì chúng ta trong cái cuộc đời nếu mà không biết tu thì cái nghiệp ác mình một phen tạo rồi cái khổ chịu không biết là bao xa, thời gian không nhất định. Đó, như hồi nãy nói chỉ trong thì 5 phút thôi, nổi dậy mình đánh ta ta ngã ta chết, thì 5 phút thôi mà cái quả của mình chịu ở trong 8 phần nhiều rồi. Mà biết ra thì cái chuyện nó thấy ra chiếc gì, nó còn tỉ dụ như mấy người tham, họ thấy người đó cầm cái túi, dưới trong túi có đồ quý, thế thì họ giật cái túi, giật cái túi rồi cái bị công an bắt liền. Thì như vậy việc cái túi của người ta khi mà giấy động tham, phải không? Giấy động tham của ta giật túi người ta, giật túi người ta cái bị nói chạy đi rồi bị công an bắt thì ở tù thì bao lâu? Mà cái hành động từ giấy động tham giật cái túi thì bao lâu? Cao lắm là 5 phút 10 phút thôi, phải không? Mà tới trình bị bắt ở tù với sự bao lâu? Thì như vậy mới thấy cái tham cái sân nó xảy ra thời gian rất ngắn, nhưng mà cái quả báo của nó thật là dài. Hiểu như vậy thì mới thấy đáng sợ, chứ còn không hiểu thì mình có thấy nó thường quá. Nổi giận cái làm hoặc giấy động tham cái làm, mà làm thì nó chứa lấy cái quả không có lường trước nổi. Bởi vậy nên Phật dạy mình phải chặn đứng cái tâm tham lam nóng giận si mê của mình, đó, chung là tham sân si, và đừng để cho nó tạo nghiệp, thì như vậy là thoát khổ. Sáu căn mỗi cái tạo, và nơi kia, nơi chỗ kia, nó đã gồm cả cảnh, gồm cả căn người ấy ác vào nơi tám cái địa ngục vô giác. Nơi sáu căn mình tạo nghiệp thì trong đó gồm có căn, gồm có cảnh. Khi tạo thành nghiệp rồi thì vào tới tám cái địa ngục vô giác. Còn nếu thân khẩu ý ba cái đó mà tạo nghiệp sát, giết, trộm, dâm thì người ấy vào 18 cái địa ngục. Còn nếu ba nghiệp mà nó không có gồm, tức là ba nghiệp mà vạch hai vạch một tạo thì căng thẳng giữa đó hoặc là một cái sắc dí hoặc là một cái chọn người ấy áp vào 36 cái địa ngục. Những chữ nó là gì? Kiến kiến phải không? Viện thái chữ tên nó là hiện viện kiến. Bởi vì chữ viện có khi người ta không cần viết lưu vương lên nhé, mình cũng đọc là hiện viện thái một căn duyên phạm một nghiệp người ấy áp vào 108 cái địa ngục. Do những chúng sanh đó liên tạo cái nghiệp duyên, liên làm liên tạo mà ở trong cái thế giới, vào trong cái chỗ đồng phần ở trong thế giới vào chỗ đồng phần. Như vậy thì khi tạo thì tạo riêng mà lại đến chỗ chịu quả là chịu chung. Cho nên có cái cảnh chung vọng tưởng phát tâm không phải nó đã sẵn có từ trước đến giờ, chẳng coi là vọng tưởng mà phát tâm, chứ không phải cái địa ngục đó là nó có sẵn từ trước đến giờ. Như vậy thì chúng ta mới thấy ở thế gian mỗi người mà tạo nghiệp chọn trước á thì mỗi người tạo riêng, phải không? Mà tới người nhốt ở tù thì ở tù chung với riêng, tới đó thì có cái chỗ chung. Như vậy thì cái chung là cái chỗ đồng phần, còn cái riêng là cái nguyện nghiệp. Cái nghiệp thì tạo riêng mà kết quả thì tới chỗ chung. Như vậy thì địa ngục không phải cứ được có, phải không? Đây nó dây động tưởng pháp tay không phải người cái sẵn có từ xưa đến giờ đó. Thì như vậy để thấy rằng không phải sẵn có mà nếu có việc thì có, phải không? Và cái lý này thì nó quá đúng, bởi vì ở thế gian cũng vậy. Giả sử như ở trong một xóm một làng không có khắp đường, nhưng mà giờ nếu có người nào ăn cướp giết người thì kia bắt được, thì dẫn lại chỗ nào nhốt thì chỗ đó phải đánh phải đập thì chỗ đó phải khám được không? Thì như vậy nếu mà mình có cái việc ác thì tự nhiên chỗ nào nó biết thành pháp được chỗ đó, phải không? Rồi khi họ tra khảo mà đúng cái tội chung hết, cái là nhiều người cùng một tội nó sẽ có một chỗ chung. Như vậy thì tất cả cái khổ ở trong địa ngục gốc từ cái vọng, mê vọng của mình tạo ra, phải không? Từ cái mê vọng tạo ra cho nên giờ phải có cái chỗ chung để phục chịu. Cái đó là do chúng sinh vọng tưởng mà tạo chứ không có thiệt, phải không? Không thiệt mà có hay không? Nếu thế gian này tất cả ai cũng hiền lành hết, không phạm pháp luật nhà nước, thì mấy cái khám đường chí hòa rồi đó sẽ làm thành cái gì? Thành trường học là nuôi trẻ được chứ đâu có thành sống đường hết, phải không? Ai giữ sống đường làm gì? Mà tại vì chúng sanh có tạo tội tạo nghiệp thành mấy đó nó thành sống đường. Như vậy thì nó rõ ràng ở thế gian cũng như ở trong cái cảnh mình chết nó đều như nhau. Nếu mình tạo nghiệp thì rồi cái cảnh đó nó có, chứ không có cái cố định nào hết. Như vậy thì nó thấy rõ mười cái nhân và sáu cái quả, thấy không? Quả giao báo nó đầy đủ rồi đó. Bây giờ tiếp thần, sau khi quả địa ngục rồi thì còn có cái nghiệp dư, tức là cái nghiệp thừa đó, thì mới dư cảm cái quả báo làm quỷ. Như vậy chưa phải là ra địa ngục trở lại làm người liền, mà ra địa ngục rồi còn làm quỷ, mà ra quỷ rồi còn làm các loại súc sanh nữa. Như vậy cứ đi cùng chặn cùng chặn đi xuống để có cái hộp à. Đôi người thì sẽ tăng suy không có cái được, nhưng mà tới trở lên nó đi từng bậc từng bậc qua mỗi cái cách là cũng mạnh đường rồi. Thì đây lại nữa, hai nam những chúng sanh ấy, chữ khuyên này không phải chẳng phá luật nghi, tức là chê bai bài đáp đó, bài đáp luật nghi, rồi phạm những giới Bồ Tát, quỷ án những giới bàn của Phật, những cái tạp nghiệp, các cái tạp nghiệp ấy nhiều kiếp phải bị chưa đốn. Vì sao trở lại cái khi mà đời tổ xong rồi, sau khi đời tổ xong rồi thì họ các cái hình quỷ chịu làm hình các loại quỷ, nếu cái người kia cái bản tham bản nhân tức là cái nhân chiếu này là tham đồ tập bị tội, thì người ấy cái tội đó được rồi thì gặp Phật cái nó thành hình gọi là quái quỷ, ví dụ như tham vàng, tham nọc, tham gì đó, rồi thành tội. Sau khi đã đi ngục rồi lên rồi tới cái kiếp quỷ đó thì lại thấy vàng, thấy ngọc, thấy giá rồi đó, cái là thành quỷ, thì quỷ đó gọi là quái quỷ. Cho nên mình ta nói các đồ báo mình trôn rất lâu thành yên thành quỷ đó, nó là vậy, thì các cái loại đó mới có cảm tưởng. Còn nếu người mình tham sát hoặc thành tội thì người ấy đã đền tội xong rồi gặp gió cái nó thành hình gọi là bạc quỷ, cái loại quỷ này nó chưa bạc. Còn nếu cái tham hoặc tức là cái tham mê mà làm thành tội ấy, vì ấy cái tội đền xong rồi rồi cái thì gặp lời xuất sanh nó làm thành hình gọi là mỹ quỷ. Như vậy thì có những cái con thú mà nó sống lâu đó, cái thần kinh đó, đó là do thấy mấy cái thần thức mà làm tội hết thì một trời lên giữa đó. Còn những người mà tham những cái hờn giận làm thành tội á, thì người ấy đã cái đời của tội xong rồi rồi gặp các cái loại trùng rồi dung làm thành hình gọi là cổ độc quỷ, tức là cái quỷ cổ độc. Còn những người tham cái nhớ làm thành tội, chỉ nhớ là nhớ cái gì, giận ai buồn ai cái rồi nhớ rồi đời cũng bỏ, thấy không đó, phù hợp thì ta nhớ hoài đó. Thì người ấy đời nó tội xong rồi thì gặp cái lời suy, tức là gặp những cái gì mà nó sắp hoại thì dựa vào đó, như cái nhà cũ sắp hoại mà ta bỏ không á thì có lời quỷ thì dựa vào đó, thì cái đó là suy là thầm thề gọi tôi là lệ quỷ. Còn những người nào mà tham thì kiêu ngạo mà thành tội, thì cái người ấy khi biết trả đền tội xong rồi gặp cái hơi liền thành hình gọi đó là ngã quỷ. Thành ra ngã quỷ là cái hơi nóng hơi lửa nó đón khác. Còn những người nào mà giới tham thì giới cáo thành tội, thì người ấy sau khi đền tội rồi thì gặp cái mùi mệt u tối làm thành hình gọi đó là điển quỷ. Quỷ mà người ta ém, người ta làm nên ta ém cái đâu đó, cái nó dựa vào đó thì nó khó người ta đó, là điển quỷ. Còn những người mà tham cái sáng, tham cái sáng tức là tham cái giả giả rồi đó mà làm thành tội, thì cái người ấy đền cái tội không đời thì gặp cái kinh làm thành hình thì gọi đó là vọng lượng quỷ. Còn những người tham cái thành làm thành tội, tham cái thành tức là thấy cái gì nó làm được, làm tốt cho mình thích, mình ham hết, thì đó thì mình do cái thích ham đó mà làm thành tội, thì người ấy đời tội xong rồi thì thấy cái sáng làm thành hình gọi là dịch chữ quỷ. Còn người tham mà những cái kè đám làm thành tội đó, thì người ấy cái tội thì đền xong rồi gặp người thì nghe đọc hành hình gọi là truyền tống quỷ, từ quỷ đưa tin tức. Quỷ đưa tin tức này quý vị nhớ có những cái người mà ta gọi là luyện thiên cáo, thấy cái việc chết người ta lấy sợ mới được luyện đó, rồi thấy quỷ nó theo mấy thầy đó, rồi mấy thầy đó muốn cái gì đó, ví dụ lại ai có coi tai con tướng gì cái người nó coi rồi nói ở cái nhà đó ở đâu đâu cái gì họ liền thầm kiểu mấy con quỷ tới dọ thì về có tin họ sai nó đi đi coi thì nó trả lời nó có tin họ rồi nó trả lời cái gì người coi thì như vậy nó gọi là truyền thống quỷ, quỷ nó dựa về người nó cao người này anh em người ấy đều do thuần tình mà chìm rơi đất xuống mà bị lạc rồi rơi đất xuống thì như vậy mới thấy cái thuần tình đó là cái gốc phải không, cho nên mới tọa địa ngục, địa ngục rồi lên ngạ quỷ cái nhiệt đốt nhiệt thiêu đốt đã được khô hết sẵn là thưởng thức sức của tình vượt ra khỏi cái địa ngục mà lên trên thì nó là quỷ thưởng thức sức lạc vượt lên trên hồi dưới thì ở dưới rồi giờ thấy cái việc dưới thoát lên trên thì mình thưởng thức sức thoát lên là quỷ bởi vì nhớ cái ngạ quỷ thì nó ở cái gì luôn quỷ thì quả không giáp đó phải không, còn bị tụt là cái gì cái quả với cái phong nó thành nó dưới một cấp nữa, cho nên cái dưới mà nó hết rồi nó thoát lên như trên, như trên ở cái cạnh đó. Những cái này đều do cái vọng, cái việc vọng tưởng mà chiêu cảm rồi nó dẫn đến, chứ không có ai làm hết. Nếu mà ngộ được cái đạo Bồ Đề thì cái dự duyên mình vốn không có những cái gì ấy không có đủ, nhưng nếu mình giác ngộ được cái Bồ Đề rồi thì nơi cái dự duyên mình đó, nó không có những cái gì đó, chứ không có cái cảm địa ngộ ngạ quỷ gì hết. Như vậy thì cái quả báo thừa sau khi đọa địa ngục trả hết rồi lên còn làm quỷ thêm nữa, chứ phải ăn đó mà hết. Bây giờ tới cái gì, rồi quỷ xong rồi đó, hết cái lòng quỷ rồi bây giờ tới làm xuất sanh, nó là qua cái việc quỷ rồi bây giờ tới cái kia còn những cái việc thừa quyết định đó thì làm xuất sanh để hiện tả. Những việc xuất sanh thì không ngắn, thời gian nó ngắn, như vậy thì địa ngục là cái tuổi thọ quá dài. Ví dụ như địa ngục là một muôn năm, lên ngạ quỷ là dài ngàn năm, rồi xuất sanh được từ ít năm. Đó, như vậy thì từ cái thật khổ là thật dài, tuổi thọ thật dài, rồi cái khổ hơi kém hơn chút ít thì cái tuổi thọ cũng kém chút ít, rồi cái khổ ít hơn thì cái tuổi thọ cũng kém hơn. Như vậy thì cái nghiệp báo của nó, những cái thừa, những cái thừa nhiều thì nó còn đậm, cái thừa ít thì nó lệch. Lại nữa này ăn hoang, cái nghiệp quỷ đã hết thì cái tình cùng với cái tưởng hai cái đều thành không. Bởi vì tán hết rồi thì ngang đó mọi cái ngang đó là xóa, phải không? Tức là tình tưởng ngang đó nó dẹp hết rồi. Dẹp hết đây không phải là tu mà dẹp hết, tức là do đốt khi đốt nguyên nó khô nó hết rồi, hết tình hết tưởng mới ở nhân gian cùng với cái nợ, những người mà mình thiếu nợ tiếng đó, cái quán thù nó gặp lại để mà trả nhau, cái ân quán gặp lại trả nhau nữa, chứ chưa phải là hết. Cái thân làm thức tâm để trả cái nợ đời trước, nếu là cái loại quỷ Phật quá, Phật quá cái là nó ráo con Phật đó, thì khi cái Phật đó nó bị tiêu rồi, Phật ta lấy lên rồi thì cái quả báo nó hết, nó sanh ở thế gian thì nó phần nhiều làm loại chim cưu, làm loại chim cưu. Còn cái loại quỷ mà không bạc đó, mà khi cái gió nó tiêu rồi, cái quả báo hết, nó sanh ở thế gian phần nhiều làm các cái loài chim mà nó mang cái điểm ác, điểm dữ lại người ta đó, tất cả các loại đó, cái chim một chim cú rồi đó, cái chim nghe kêu người ta dắt tay lên đá mà chạy đó. Rồi những cái quỷ mà xuất nghĩa tức là đương nơi cái con Phật đó mà thành quỷ đó, thì khi con xuất Phật nó chết, cái quả báo hết thì sanh lên thế gian phần nhiều làm lại tròn. Quý vị đây nó còn tin thế, nó là thật rồi, phải không? Nó hồ tin, nó tưởng đâu là con tin quá tròn, cái tượng này không phải là tròn hẳn gì chứ, cái gì hết. Các là quỷ mà trùng cổ đó, khi mà cái con cổ đó, cổ tức là loại cái trùng mà độc đó, nó chết rồi, cái quả báo nó không ở thế gian phần nhiều làm nó là độc như là rắn gì kia đó. Còn cái là quỷ mà suy lệ đó, suy lệ tức là dựa là những cái chỗ mà ta sắp quả sắp tan á, thì những cái điều này thì quý vị thấy mình đi tới cái nhà nào và cái nhà đó trong khi họ đưa phát đạt thì thấy cái vẻ nó quan đãng, thấy nó sáng suốt thì nó thẳng. Còn tới cái nhà nào mà thấy u vẻ, thấy không, bỏ qua thì đó là suy. Họ suy cho nên thường thường mấy nhà giàu hồi xưa, nếu mà khi họ suy rồi có quỷ nó dậy, thì quỷ đó là quỷ mà thấy đó là suy tàn, nó giữa đó là thì đó là suy quỷ. Chứ không ai mà bắt buộc mà tới đó làm gì, mà tại cái nghiệp của họ tới cái lúc đó thì họ là thích thì chữa là cái chỗ đó là phát thêm. Còn lại cái loại quỷ đó, thì cái loại quỷ kia này, nếu mà khi cái quả báo nó hết, nó xong đến thế gian phần nhiều làm những cái loại dung như con trùng, con gì nữa, cá rồi con sùng rồi đó, thú gì ấy thì gặp đó, các loại đó. Còn loại quỷ mà họ khí, khí tức là hơn, tức là nhãn quỷ đó, thì cái khí đó nó tiêu, quả báo hết thì không có thế gian phần nhiều làm cái loại để được tặng thịt, nó ăn thịt như cái gì. Nên mới có cảm tới những cái gì là giường sắt nè, cột đồng các việc tức là xuống địa ngục nó thấy có giường sắt, thấy có cột đồng ở bên các việc. Còn lại quỷ mà nó kết với cái u tối, tức là nghe u mà nó kết với cái u tối, thì cái u tối nó tiêu và bám hết trong thế gian phần nhiều làm cái lò để người ta mặc, ta lấy thân nó hoặc là lấy rút ruột nó ra và chỉ tơ nó mặc. Còn lại quỷ mà hòa tinh, nó hòa những cái tinh mà hòa cái hòa nó tiêu rồi quả bóng hết xong thế gian phần nhiều làm cái loại ứng. Ứng tức là gì? Ứng là nó ứng như cái gì mà mình gọi, mình kêu, mình làm. Thường thường những cái loài chúng sanh mà nó ứng với cái lời mình dạy, mình kêu đó thì gọi là ứng. Tức là bên kho của những cái ứng đó, tức là những cái loài mà người ta hay nuôi, người ta dạy nó để làm theo cái ông chủ nó sắp đặt đó thì gọi là ứng. Thì cũng có khi con khỉ, có khi con heo, có khi con dồn, có khi con thỏ gì đó, những hoàng dạy nó để mà nó theo lời chủ. thì phải là ứng. Đó là quỷ minh linh, khi cái sáng là diệt thì quả báo nó hết thì sang nó thế gian. Phật nhiều làm cái loại, những cái loại hư kinh, hư kinh tức là những cái loại mang việc làm. Ví dụ như mình thấy bộ câu thấy tiền khắc, thấy không? Như khắc bộ câu nó kêu đó, nó là tiền mừng. Thì đó, tất cả những cái loại đó là phải sáu cửa rồi đó, mấy cái loại đó. Còn loại quỷ thương mấy người, khi người chết, khi bỏ có hết, nó sang thế gian. Thần nhiều làm cái loại đi theo, làm cái loại mình đi theo người ta đi đâu, nó sao tò tò đó đó. Thì nuôi con gì mình đi đâu, nó theo đó, nó làm đó đó. Bằng gió, bằng gì đó, tùy. Thầy ăn ngay những cái ấy đều là do cái nhiệt lửa nó thiêu đốt cho nên nó khô, càng khô tức là khô cao hết. Trả được cái nhiệt trước kia, nở trước kia rồi bên cạnh đó là làm chút xanh đó. Từ cái địa ngục rồi ngạ quỷ còn chút bên cạnh đó là làm chút xanh. Cái thân chút xanh đó là một chút nhẹ đó nha. À, mình thấy con bò, con heo, con trâu, con chó, mình thấy nó cũng khổ quá chừng nha, mà đó là nhẹ, cũng tươi hơn. Cái còn cái trống đó là địa ngục, còn cái khổ đó là ngạ quỷ, còn cái bên cạnh trước đó là cái chút xanh. Những cái này cũng đều từ nơi cái thuận nguyện, cái nguyện hư vọng mà chiêu cảm. Nếu ngộ được bồ đề thì những cái vọng như này vốn không có, không thể có. Nếu mình ngộ bồ đề thì tất cả cái vọng như đó đều không thể có. Như ông đã nói, Bảo Liên Hương Vân Tân và Vua Lưu Ly Tỳ Kheo Tiện Tinh, những cái nghiệp ác như thế vốn không có, vốn tự mình phát ra, phát minh tức là tự mình tạo nên, chứ mình không phải phát minh. Nếu nó phát minh thì nó không phải, nó tự mình tạo nên. Chẳng phải từ trời đưa xuống, cũng không phải từ dưới đất mà bày ra, cũng không phải là người cho tự vọng rồi cuốc lấy trở lại tự chịu, tự nhận chịu. Trong cái tâm bồ đề đều là cái vọng tưởng hư dối nó ngưng kết lại. Như vậy thì những cái đó là những cái vọng tưởng hư dối nó liên kết lại trong cái bồ đề, chứ phải trong bồ đề có cái đó. Thì cũng giống như ở dưới biển, nào là vọt, nào là sóng thì kia, phải không? Thì cái đó đối với mặt biển, sóng không phải là biển, vọt không phải là biển, nhưng mà vì khi có cái nghiệp rồi thì thấy sóng, thấy vọt mà không thấy biển, thì cái đó không phải biển, nó là sóng và vọt. Chẳng qua theo cái nghiệp duyên mà thấy có sóng có bọt, mà khi thấy sóng có bọt thì được quên biển. Đó là cái chỗ chân thật như vậy. Như vậy đó là từ địa ngục qua ngạ quỷ, ngạ quỷ là đến chút xanh, bây giờ tới là người. Là người còn cái chút nữa, cũng còn chút lừa nữa. Cũng là chút xanh thì vừa lên là người đây. Lại nữa, A Nan, người xuất sanh ấy, từ xuất sanh ấy trả hết cái nợ trước, đền trả cái nợ trước. Nếu cái người trả kia mà cái phần của họ đã quá phần xưa, tức là cái phần họ đã quá cái phần trả của họ trở thuộc, tức là cái nơi trả này, thì những chúng sanh này trở lại làm người, rồi trở lại đòi cái nợ duyên, nói như vậy thì quý vị hơi ngán, phải không? Đừng nghĩ mình có phước rồi mình nuôi bò, nuôi sâu, nuôi chó, nuôi mèo để mình nói nó là thứ nợ, nó là cái người xấu, rồi mình bắt nó hành nó đã đời, rồi thấy thì quá cái sao nó đã lại làm người sinh đoạt để mình. À, đây thì nó kể rõ như kia người kia, tức là cái người mà chủ mà làm đòi quá hành á, có cái chiếc, có phước đức, có chiếc lực, có phước đức, thì ở trong loài người không bỏ cái thân người mà trả lại cái nợ như kia, cái chiếc như của người kia. À, nếu mình là có phước á, thì có phước đức hơn, thì cái người đó dầu cho mình đòi thân như, phải không? Như thì ngay trong cái kiếp người này họ sinh ra người kia hết việc rồi, họ sinh ra đâu á, ví dụ như con bò, con trâu mình nuôi, mình bắt nó cài nó này kia rồi mình đánh đập, lẽ ra thì nó là cái vật giết mình, nhưng mà khi giết mình rồi mình còn hành hạ nó quá, thì cái quán đó nè, lẽ ra thì mình phải nói được là người thì mình phải trả lại. Nhưng bây giờ mình có phước, có đức, cho nên nó được làm người thì mình cũng vẫn làm người, mà lâu lâu nó lại làm khó làm dễ được gì đó mình cũng khổ tới chút chút, phải không? Vậy thôi, nó không có đến nổi phải chết được trở lại làm sao là bò cả nó mấy năm nữa không sao. Bởi vậy nên cái tu có phước có đức đó là cái thiết yếu. Còn nếu người không phước á, thì trở lại làm xuất sanh để mà trả cái nợ dư của cái người kia. À, nếu mình không trước thì phải trở lại làm xuất sanh trả đi lại. Nó, mình lấy dư của nó bao nhiêu thì mình trả đủ. Ngày ai phải biết nếu dùng tiền hay là vật hoặc là thay tử cái sức lực của nó để mà trả cho đủ thì tự phải dừng, trả đủ phải dừng, đừng có đồng nữa, đừng có làm thêm nữa. À, như cái khoảng giữa đó mà lại còn giết cái thân mạng của nó, à, hoặc là ăn, hoặc ăn cái thịt của nó, như thế cho đến trải qua số kiếp như số như trần, ăn nhau, giết nhau, ví như là cái bánh xe nó lăn, nó lẫn nhau làm trên làm dưới không có thôi biết gì. À, như vậy ở đây bảo mình sao, nó sinh ra nó trả nợ mình, thì trả nợ mình thì mình bắt nó làm gì làm rồi thôi thì nữa, thấy không? Nó trả nợ mình rồi còn ăn thịt nó nữa này kia thì tức là như vậy. Như rồi thì tự nhiên nó mình nợ lại cái máu thịt của nó, rồi nợ máu thịt của nó thì sao mình trả lại, phải trả nợ máu thịt thì thiếu gì ăn nhau nuốt nhau hoài như bánh xe lên rồi xuống, xuống rồi lên không có gì. À, cái dòng luân hồi cũng vậy, trừ những người được tánh dự và gặp Phật xa vời thì nó từ được tính định và từ đọc Phật ra đời. Còn ngoài ra nó nói vậy mới rõ, ngoài ra thì không thể dừng nghĩ được. Nói vậy thì mới rõ, chứ còn không thì các nhớ luôn chứ nghe nó cạnh tốt. Nay ông nên biết các cái loại thiên sư kia, khi nó trả cái nợ đủ rồi, trở lại làm cái thân người ở trong cái con đường làm người, tức là phục hình sanh nhân đạo tôn, tức là trở lại cái hình sanh ở trong cái đường người, thì do cái nó hợp thì nó sao, nó lãnh hợp với cái chữ ngoan này, là ngoan là ngu hay là không phải ngu, thường thường trong hoa số là chúng đầu cũng có thế không? Quấy mà nó không biết nghe, nó không nhận nữa, nó gọi là hoang, hoang đường á, nó là hoang số đó, chứ không phải là ngu. Những cái tiếng động không nghe, không biết gì hết, đó là từ kim cương lên thôi. Từ kim cương lên thôi chứ không có gì chuyện hết. Còn những cái loài khi mà báo điều kia, báo điều nghỉ kia, khi mà trả hết cái nợ rồi, trở lại được thân hình ở trong thân trong cái loài người, thì nó lại thích hợp với cái loài thu. Đó là vì cái loài báo điều kia một cái dưới đó, nên là kinh doanh cũng rút từ lại cũng rất là biết không cái đó. Còn những cái loại hồ là dầu kia mà khi đền đã xả hết rồi được thân hình ở trong nhân đạo, tức là trong cái lòng người là người, thì nó lại tham hợp với cái loại gì? Loại này loại hơi xảo, gian xảo, là gian xảo chứ không có lương thiện. Còn những cái loại đạo xuất gắn hết đạo của đó, khi mà nó trả hết cái nợ rồi được cái thân hình thân cái tâm và người, thì nó lại hợp với những cái loài gì? Loài dung, tức là dốt nát như suy cái kia vô, cái này là dốt dốt nát như bùa đó. Còn những cái loài dung dung mà khi đã cái nở hết thì tức là lời trùng rồi đó, lời trên nở dưới đất á, khi mà đã nở hết rồi trở lại được sanh cái tâm phải người, thì họ tới những cái loài vi tức là nhỏ nhất suy kiện, nhỏ nhất suy kiện, ai mà lọc nhỏ nhất từ cái kim sự chiến cái chất nghe thì chút cũng chút gì đó, mò mót thì chút tức là nên đúng nghe không, cái quả cái nghe không nghe không. Còn những cái loài vũ tăng thịt á, khi mà đã nợ hết rồi trở lại được thân hình thân không phải người, thì nó hợp tới những cái loài mà nhu tức là nó nhu này nó không có nghĩa là nhu nhút, mà nhu này là nhu gì, nhu giữa này, nhu giữa này, vì nó sợ, vì nó không có trong loài siêu ăn thịt cái tâm hỏng rồi đó, nó sợ nó nhu giữa. Còn những cái loài mà tham gia để cho người ta mặc đó, tức là lấy cái tơ nó dĩ ta mặc đó, thì khi mình trả hết cái nợ rồi được thân hình thân trong cả người, trong loài người, thì họ chỉ cái loài nhọc nhằn, bởi vì nó phải cành bẩn để cho nó có ngã tơ để khi ngã tài cho nên thân ra nhọc nhằn. Còn cái loại ứng kia, ứng tức là thiết ý, người ta kêu cái gì nó đáp liền đó, nó lẹ đó, khi mà trả hết nợ được thân hình sanh trong loài người, thì hợp với lẫn hợp với cái người văn vẽ văn chương rồi đó, để cái loài này văn ta kêu là ứng liền đối đáp nhau liền, không có hết trọng nên được cái văn vẽ trước. Còn những loại hư trụ, tức là chim khách nè, chim câu nè, chim cưỡi như sáo đó nha, mà trả cái nợ hết rồi mình được thân hình thân tâm cái làm nghề, thì họ có cái người sáng suốt thì nó lâm lệ nó tốt, đi tới đâu làm nó sẽ vui đó. Còn các cái loài mà đi theo các loài đi theo kia, tức là các loài chúng ta đi theo người đó, khi đã nở hết rồi trở lại được thân người sanh, được thân sanh trong loài người, thì lãnh hợp với cái loài đạt tức là xuống đó, tức là nó thông suốt. Này A Nan, những cái đó đều do cái nợ đời trước đã đền đáp xong, trở lại được cái thân hình trong nhân đạo, đều là từ vô thủy đến giờ do cái việc chấp điên đảo sanh với nhau, sát với nhau, không gặp Như Lai, không nghe chánh pháp ở trong trần lao. Cái lẽ ấy nó phải luân hồi, đương nhiên pháp vị là đương nhiên phải như vậy, nó phải luân hồi. Những cái bọn này gọi là đáng thương xót vậy. Như vậy thì nếu mà không gặp Như Lai, không nghe chánh pháp thì ở trong trần lao đương nhiên nó phải luân hồi, không có thế nào phải. Vì vậy chính họ là người đáng thương. Như vậy thì tự tâm hơi thở không? Tuy không gặp Như Lai nhưng mà được nghe chánh pháp thì mình có phần hơn rồi đó, phải không? Thì nếu Phật có thương là thương cũng một nửa thôi. Đấy là còn cái đám này thương hết, thương trọn vẹn. Rồi tiếp thành bổn là nói về hết cái cõi tiên. Mình học cái này mình thấy tiên khóc hơn trời. Tiên thua cả trời vì tiên chưa có tu những cái hạnh như bên các cái hạnh tu của cả trời. Ngày hôm nay lại có những người từ mấy người mà không y ngay chánh giác tu tam địa, riêng tu về vọng niệm, riêng tu vọng niệm, còn còn tưởng tức là gìn giữ cái tưởng, cố hình tức là bảo vệ cái thân hình, làm sao cô động được cái tưởng rồi củng cố cái thân hình. Dạo nơi rừng sâu núi thẳm không có chỗ, không có người đến, có người chú tiên, có người chú tiên a nan. Những chúng sanh kia do kiên cố phục nhĩ tức là ăn những cái thức mà họ cho rằng những cái thức đó là làm cho cái thân họ được sống lâu bền vững mà không thôi, thì cái thực đạo mà được cái viên thành thì gọi là địa hành tiên. Vì gì ăn cho nên đi dưới đất thôi thì chưa có bay lên được. Còn những người kiên cố do cỏ cây tức là các loại thuốc mà không thôi thì cái vườn đạo mà được viên thành gọi là phi hành tiên. Hồi nãy là ăn cái loại bánh, cái này là ăn các cái loại thuốc thì được bay đi. Còn kiên cố về kim thạch tức là vàng đá mà không thôi giết, vì những người này họ luyện theo cái vàng đá rồi thì quá cái quán đó, cái quán đạo được viên thành gọi là du hành tiên. Bởi vì vàng hay là đá khi họ luyện thành ra những cái gọi là chế biến của họ theo cái thuyết thuốc hay là theo cái sức mà họ thường thường có các ông tiên lấy đá mà nóng cho đá thành vàng, đó là cái lối gì được nó biến quá, nó giờ đỡ gì vậy, cho nên gọi đó là biến quá, như đạo quá. Còn kiên cố những cái động dình mà không thôi thì gọi là khí tinh, cái khí tinh nó viên thầm thì gọi là không thành tiên, tức là cái động cái dừng tức là cái biến động trong trời đất và cái yên lặng, nên họ lấy những cái đó họ làm cái phương trong để họ luyện tập. Thì như vậy tức là cái lớn luyện tập cái hơi đó, thường thường nó hít trong rồi chẳng hạn cái lớn nó đã hít từ cái đâu rồi dừng lại rồi để cho nó đi ra chỗ nào đó, dừng cái động thì cái dừng họ luyện. Như vậy là không thành tiên, tức là vai chút đi không. Còn kiên cố cái nước miếng mà không thôi đó thì gọi là những khi cái những đức nó được viên hoàng thì gọi là thiên hoàng tiên. Có nhiều người họ ngồi thiền ngồi nó không nuốt
co cái lưỡi lên ở trên ổ gà mình để cho nó đón những cái nước mà nước miếng mình xuống mà nó nước trong lò đó là nó nước mà chứ nước một lát nước cái ói lát nước cái ói mình để đó nó cũng hồi thiền mà nó làm như vậy thì cái đó gọi là cái tâm việt đó. Thì như vậy cái nhận nước tức là cái nước hết á ướt rồi mà nó được tiêu hoàn thì gọi là tiêu hoàn tiêu còn nguyên tố cái tinh sắc mà không thôi biết đó thì nó thu hút được cái tinh được liên hoàn thì gọi đó là không thành tiên. Thì cái tinh sắc này là cái lối tư nó không có ý tự nhiên. Còn nguyên tố về chú tám tức là luyện chú rồi đó không thôi khi cái pháp thuật nó được liên hoàn thì gọi là đạo thành tiên. Còn kiên cố về cái tư niệm là cái suy nghĩ là không thôi ấy, thì cái tư ức tức là cái nghĩ nhớ nó được chuyên thần thì gọi là chiến hành tiên này sáng. Còn kiên cố vô tới mà không có thôi ấy, thì gọi là cảm ứng, nên cái khi cảm ứng được chuyên thần thì gọi là tinh hành tiên.